Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Phương Nga, Thùy Dương, Trọng Thành và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 5 năm 2016. Tàu chiến Indonesia dùng võ lực bắt tàu cá Trung Quốc gần Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn phát triển quan hệ song phương tốt đẹp với Philippines. Các dân biểu NATO khẳng định Nga là mối đe dọa tiềm tàng cần sẵn sàng đối phó. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khẩu chiến Mỹ-Trung về Biển Đông sẽ lại nổ ra ở đối thoại Shangri-La. Kính thưa quý vị, sau khi bắt hụt tàu cá Trung Quốc, được lực lượng hải cảnh Trung Quốc đánh tháo vào trung tuần tháng 3, hôm 27 tháng 5 vừa qua, Jakarta đã cho chiến hạm đuổi bắt một tàu đánh cá Trung Quốc khác hoạt động trong vùng biển Natuna sát Biển Đông mà Indonesia cho là thuộc chủ quyền của mình. Tàu hải quân Indonesia đã nổ súng cảnh cáo, buộc tàu cá Trung Quốc dừng lại để bị bắt giữ, trong lúc tàu hải cảnh Trung Quốc có mặt tại chỗ, lần này đã không dám can thiệp. Theo báo cáo từ Bộ Tư lệnh Hạm đội miền Tây của Indonesia, thì chiếc tàu cá Trung Quốc đang đánh trộm trong vùng hải phận quanh quần đảo Natuna. Khi bị phát giác, chiếc tàu đã bỏ chạy và bị chiến hạm Indonesia Oswal Sihan rượt đuổi. Chiếc tàu Trung Quốc thoạt đầu đã làm ngơ trước những phát đạn cảnh cáo bằng súng nhỏ, tiếp tục chạy về phía một chiếc tàu hải cảnh Trung Quốc gần đấy. Chiến hạm Indonesia đã lập tức dùng súng cỡ lớn bắn cảnh cáo ngay trên đầu chiếc tàu Trung Quốc. Đến lúc đó, tàu cá Trung Quốc mới chịu ngừng lại để bị bắt và giải về Bộ Chỉ huy Hải quân Indonesia ở Rinai, đảo Natuna cùng với 8 người trong thủy thủ đoàn. Theo chỉ huy căn cứ hải quân Indonesia tại Natuna, chiến hạm của họ đã đuổi theo chiếc tàu cá, bất chấp sự hiện diện của tàu hải cảnh Trung Quốc ở hiện trường, được cho là để bảo vệ các tàu cá Trung Quốc. Tuy nhiên, vì tàu chiến Indonesia thuộc loại lớn tương đương với tàu cảnh sát biển Trung Quốc, cho nên những chiếc tàu đó đã không dám cản trở. Kịch bản trên đây hoàn toàn trái ngược với những gì xảy ra hồi tháng 3, khi tàu tuần tra Indonesia vì thuộc loại nhỏ đã phải để yên cho hai tàu hải cảnh Trung Quốc đánh tháo cho một tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ trước đó. Cả hai sự cố trên đây đều xảy ra bên trong vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo Natuna thuộc chủ quyền Indonesia. Tuy công nhận chủ quyền của Jakarta, nhưng Bắc Kinh đã cho đường lưỡi bò của họ trên Biển Đông ăn sâu vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo Indonesia. Cũng liên quan tới Biển Đông, hai chiến hạm Ấn Độ đã ghé cảng Cam Ranh và hai chiếc khác đã ghé cảng Subic ở Philippines.
Hoạt động của tàu chiến Ấn Độ tại Việt Nam và Philippines nằm trong khuôn khổ chiến dịch của New Delhi triển khai hải quân tại Biển Đông và vùng Tây Bắc Thái Bình Dương trong vòng hơn 2 tháng. Nhóm tàu Ấn Độ gồm có 4 chiếc, trong đó có 2 chiếc tới cảng Cam Ranh của Việt Nam, đó là chiến hạm tàng hình INS Satpura và tàu hộ vệ trang bị tên lửa Kirch. Hai tàu sẽ tham gia vào nhiều cuộc tập huấn phối hợp với Hải quân Việt Nam tại Biển Đông trong vòng 4 ngày, đặc biệt về truyền thông và cứu nạn. Theo báo chí Ấn Độ, New Delhi hy vọng chuyến đi này sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước và đóng góp cho an ninh và sự ổn định tại khu vực hết sức quan trọng này của thế giới. Cam Ranh là một cảng quân sự mang tính chiến lược trong việc kiểm soát Biển Đông. Kể từ khi hải cảng được mở cửa trở lại, hồi tháng 3 năm nay, đã có các tàu chiến của Singapore, Pháp và Nhật Bản ghé thăm. Sau các hoạt động tại Việt Nam và Philippines, đội tàu Ấn Độ sẽ tới Nhật Bản để tham dự cuộc tập trận hải quân thường niên Malabar 16 với hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hải chiến hạm Ấn Độ đến Cam Ranh chỉ một ngày sau khi quân cảng Việt Nam đón hai tàu ra mìn của Nhật Bản. Việc Ấn Độ, Nhật Bản và các quốc gia ven Biển Đông gia tăng giao lưu hải quân diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc liên tục có các hoạt động bồi đắp các đảo nhân tạo và xây dựng cơ sở quân sự tại nhiều đảo đá tại Trường Sa, Hoàng Sa. Vẫn về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, trong tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ có kế hoạch công du Việt Nam. Còn theo báo Ấn Độ, tờ Financial Express ngày 26 tháng 5, New Delhi và Moscow đã nhất trí về nguyên tắc xuất khẩu tên lửa siêu thanh diệt hạm BrahMos, sản phẩm phối hợp Nga-Ấn sang 4 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Riêng về bang giao Bắc Kinh Manila, vào lúc quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines trở nên căng thẳng trong lúc chờ đợi phán quyết của tòa án trọng tài thường trực La Hay về Biển Đông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng Tổng thống đắc cử Philippines và bày tỏ hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ lại đi đúng hướng và phồn thịnh.
Theo thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng tới ông Rodrigo Duterte vừa đắc cử Tổng thống Philippines trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 5 vừa qua. Trong thư, nguyên thủ Trung Quốc nhấn mạnh, xin trích, mối quan hệ hữu nghị, ổn định và sâu sắc giữa Trung Quốc và Philippines phục vụ cho các lợi ích cơ bản của hai nước và hai dân tộc. Hết lời trích. Và Bắc Kinh mong muốn hai nước có thể cùng làm việc với nhau để đưa quan hệ song phương quay trở lại con đường phát triển tốt đẹp, trích lời lẽ trong nguyên văn. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với 80% diện tích Biển Đông và do vậy gây ra tranh chấp lãnh thổ với Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Năm 2013, Manila đã đệ đơn kiện Bắc Kinh lên Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay và có thể trong vài tuần tới, tòa án sẽ ra phán quyết về vụ này. Lãnh đạo Trung Quốc gửi điện chúc mừng với những lời lẽ hòa dịu hơn vì kể từ khi trúng cử Tổng thống Philippines, ông Duterte đã không có những phát biểu cứng rắn như người tiền nhiệm là Tổng thống Benigno Aquino. Ngoài việc kiện Trung Quốc, cựu Tổng thống Philippines Aquino còn tăng cường liên minh quân sự với Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn các tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh tại Biển Đông.
Riêng về quan hệ Bắc Kinh-Bình Nhưỡng, theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm nay, truyền thông Nhật Bản cho biết một quan chức cao cấp của Bắc Triều Tiên đã bí mật đến thăm Trung Quốc trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.
Theo hãng tin Kyodo, ông Ri Su-yong, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên đã tới Bắc Kinh để trao đổi với các quan chức Trung Quốc về đại hội đảng được tổ chức vào đầu tháng này. Tân Hoa Xã thì khẳng định ông Ri Su-yong, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên sẽ có chuyến thăm 3 ngày. Ông Ri Su-yong là quan chức chính phủ cao cấp nhất của Bắc Triều Tiên đã đến thăm Trung Quốc tính từ năm 2015 sau khi ông Cho Ri-yong-hae, quan chức thân cận của lãnh đạo Kim Jong-un đến Bắc Kinh tham dự cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm quân Nhật đầu hàng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, nước này lại vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc khi tiếp tục cho bắn thử tên lửa lúc 5 giờ 20 phút hôm nay theo giờ Hàn Quốc, tức 20 giờ 20 hôm qua theo giờ quốc tế, gần thành phố cảng Wonsan về bờ phía đông. Tuy nhiên, vụ thử tên lửa lần này lại vẫn thất bại. Theo giới truyền thông của Hàn Quốc, đây là loại tên lửa tầm trung dạng Musudan. Nếu thành công, tầm bắn có thể đạt từ 2.500 đến 4.000 km, có thể bắn tới Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí có thể bắn đến căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam. Phát ngôn viên của Bộ Tham mưu Liên quân của Hàn Quốc cho biết hiện đang cho phân tích nguyên nhân của lần thử tên lửa thất bại này.
Tại châu Âu, cuộc họp của đại diện nghị viện 28 quốc gia thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO trong 3 ngày tại Albany đã kết thúc vào hôm qua với một tuyên bố chung khẳng định rằng Nga là mối đe dọa tiềm tàng đối với phương Tây.
Bản tuyên bố chung được toàn thể các dân biểu các nước khối NATO nhất trí thông qua tố cáo việc Nga sử dụng vũ lực chống lại các nước láng giềng và đe dọa dùng vũ lực chống lại các đồng minh của NATO. Dân biểu các nước thuộc khối NATO đề nghị có các biện pháp tương ứng và thích hợp với Moscow, tuy nhiên không chỉ rõ nội dung cụ thể nào. Theo nhiều nghị sĩ, khối NATO cần phải mang lại các bảo đảm về an ninh cho tất cả các quốc gia thành viên đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Trên thực tế, NATO đã bắt đầu gia tăng lực lượng triển khai nhanh tại nhiều quốc gia nằm sát biên giới với Nga để đối phó với khả năng một cuộc khủng hoảng tương tự như xung đột Ukraine tái diễn. Ngày hôm qua, trong chuyến công du Warsaw, Tổng thư ký NATO tuyên bố nếu tấn công Ba Lan cũng có nghĩa là Nga tấn công toàn khối. Quan hệ với Nga sẽ là chủ đề chính của thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Warsaw, Ba Lan trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 7 tới. Sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine và bị cáo buộc hỗ trợ lực lượng ly khai miền đông Ukraine, khối NATO đã cắt đứt toàn bộ các hợp tác với Moscow. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hai bên đang có xu hướng nối lại quan hệ. Tháng 4 vừa qua, Hội đồng NATO-Nga có cuộc họp lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2014. Cuộc họp đã kết thúc với nhiều bất đồng nghiêm trọng.
Cũng tại châu Âu nhưng ở Anh Quốc, vào hôm qua, ở phía tây nam London, Thủ tướng Anh David Cameron và tân đô trưởng London Sadiq Khan đã cùng xuất hiện bên nhau, kêu gọi người dân Anh lên tiếng chống lại Brexit, tức là ra khỏi châu Âu, trong cuộc trưng cầu dân ý về việc duy trì nước Anh ở lại châu Âu hay không. Thông tin viên Muriel Đan Khoa tường trình từ London.
Cách đây vài tuần, hình ảnh David Cameron và Sadiq Khan vai sát vai vẫn còn là điều không thể ngờ, thì giờ đây nó đã thành hiện thực. Trong suốt cuộc vận động tranh cử khốc liệt giành chức đô trưởng London, Thủ tướng Anh đã nhiều lần tố cáo ứng cử viên công đảng Sadiq Khan vẫn duy trì nhiều mối quan hệ với phe cực hữu. Những cuộc tấn công dữ dội của David Cameron sau đó được xác nhận là hoàn toàn không có cơ sở và ông đã bị nhiều chỉ trích. Giờ đây, hai phe đã tạm gác sang một bên những bất đồng. Thủ tướng David Cameron đã nói rằng ông tự hào khi được đứng phát biểu cùng Sadiq Khan. Cho dù hai ông ý thức được rằng họ sẽ chẳng bao giờ trở thành những người bạn thân nhất, họ đều đặt lợi ích của người dân London và của nước Anh lên hàng đầu. Cho nên, họ cùng nỗ lực thuyết phục người dân Anh bỏ phiếu để ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Để làm được điều đó, ngày 30 tháng 5 năm 2016, phe ủng hộ việc ở lại trong Liên hiệp châu Âu đã đưa ra 5 lời hứa, mà trong đó chủ yếu tập trung vào việc hội nhập thị trường duy nhất, bảo vệ quyền lợi người lao động hay duy trì lệnh bắt giữ châu Âu. Những lời cam kết đơn giản dành cho cử tri cánh hữu cũng như cánh tả và cho cả thế hệ thanh niên. Phe chống Brexit này biết rằng vai trò của giới trẻ sẽ mang tính quyết định bởi, theo các cuộc thăm dò dư luận, phần lớn thanh niên đều nghiêng về châu Âu. Nhưng trước hết, họ phải đăng ký danh sách cử tri và đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý.
Riêng trong lĩnh vực xã hội, hơn 45 triệu người trên thế giới hiện đang phải sống trong cảnh nô lệ dưới nhiều hình thức khác nhau. Trên đây là con số được một tổ chức phi chính phủ công bố vào hôm nay.
Báo cáo của tổ chức phi chính phủ One Free Foundation theo sáng kiến của nhà tài phiệt Úc Andrew Forrest có mục tiêu đánh động công luận về các hình thức tinh vi và đa dạng của nạn nô lệ thời hiện đại. Số lượng các nạn nhân tăng 28% so với báo cáo 2 năm về trước. Quy mô của nạn nô lệ hiện đại được mô tả trong báo cáo nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì công luận biết đến. Theo Liên Hợp Quốc, các hình thức nô lệ hiện đại như buôn người, cưỡng bức bán dâm, cưỡng bức lao động, bắt trẻ em cầm súng, sử dụng trẻ em trong các đường dây buôn ma túy có xu hướng phát triển. Tình trạng này một phần lớn là do nạn nghèo đói, nạn kỳ thị và cô lập xã hội. Với hơn 18 triệu người, Ấn Độ được coi là quốc gia có nhiều nạn nhân nhất, tiếp theo Ấn Độ là Trung Quốc với hơn 3 triệu dân. Về phần Việt Nam, hơn 0,15% dân số Việt Nam với gần 140.000 người là nạn nhân của các hình thức nô lệ hiện đại.
Còn chuyển qua vùng Trung Cận Đông, vào hôm qua ở Syria đã có ít nhất 23 thường dân bị chết và hàng chục người bị thương trong nhiều đợt không kích của quân đội Nga vào thành phố Idlib nằm ở phía tây bắc Syria, hiện do một liên minh giữa một số nhóm Hồi giáo cực đoan và phe nổi dậy kiểm soát.
23 thường dân thiệt mạng, hàng chục người bị thương, trên đây là con số mà Rami Abdel Rahman, giám đốc của Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria đã cung cấp cho AFP vào tối hôm qua. Tổ chức này cũng cho biết nhiều khu phố của thành phố Idlib của Syria là đích ngắm của đợt không kích dữ dội này của quân đội Nga, nước hiện đang là đồng minh của chế độ Bashar al-Assad và hỗ trợ nhiều trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy và phe Hồi giáo cực đoan tại Syria. Những cuộc không kích của Nga lần này vào thành phố Idlib được coi như dữ dội nhất kể từ sau Hiệp định Hưu Chiến được ký kết giữa phe nổi dậy và chế độ đã có hiệu lực kể từ 27 tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, trên thực tế, Hiệp định này không hề được tuân thủ. Phần lớn tỉnh Idlib, bao gồm cả thủ phủ của nó, hiện đang nằm trong vòng kiểm soát của lực lượng có tên Quân đội Viễn Chinh, một liên minh chủ yếu bao gồm mặt trận Al-Noqsa, một nhánh của Al-Qaeda tại Syria và các nhóm thánh chiến và phiến quân cực đoan khác.
Cũng trong vùng Trung Cận Đông, ngày hôm qua, lực lượng dân quân mang tên Vệ binh bảo vệ các cơ sở dầu hỏa PFG, thân chính quyền Libya, loan báo là họ đã giải phóng được thành phố Benrawat khỏi tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Trả lời hãng tin Anh Reuters, một cư dân Benrawat xác nhận là lực lượng PFG đã tiến vào thành phố và đang tiến hành các vụ bố ráp các phần tử thánh chiến. Thành phố ven biển Benrawat nằm ở phía đông thị trấn Sirte, căn cứ địa của lực lượng nhà nước Hồi giáo Libya. Việc giải phóng thành phố Benrawat có thể tạo ra một mặt trận mới trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Tại Hoa Kỳ, vào hôm qua, nước Mỹ kỷ niệm ngày cựu chiến binh. Các ứng cử viên tranh chức Tổng thống Mỹ đã tận dụng cơ hội này để ghi điểm với thành phần cử tri được ưu ái đó. Bản thân ông Donald Trump hôm nay sẽ mở một cuộc họp báo liên quan đến việc quyên góp tiền cho hội cựu chiến binh. Thông tin viên Anne-Marie Capomaccio tường trình từ Washington.
Vào tháng giêng vừa rồi, Donald Trump lúc đó đang không màng gì đến cuộc tranh luận bầu cử sơ bộ tại bang Iowa, đã đứng ra tổ chức gây quỹ dành cho cựu chiến binh Mỹ. Cuối buổi tối hôm đó, nhà tỷ phú đã hứa sẽ có 6 triệu đô la, trong đó 1 triệu là đến từ túi riêng của ông dành cho nhiều tổ chức. 5 tháng sau, chỉ mới có 4 triệu đô la được phân phát. Tiếp đến, đã có nhiều bài phóng sự khiến Donald Trump bối rối. Nhà tỷ phú đã buộc phải thừa nhận rằng một vài mạnh thường quân đã không thực hiện lời hứa của mình. Bản thân ông cũng chưa rót khoản tiền 1 triệu đô la như đã hứa. Hôm nay, Donald Trump sẽ phải giải thích về điều này. Nhà tỷ phú này cũng không phải người duy nhất ve vãn các cựu chiến binh và quân nhân. Bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders cũng khoe rằng họ được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức lớn. Chiến lược và các phương tiện của quân đội Mỹ thường được nhắc đến trong tất cả các cuộc tranh luận bầu cử tổng thống. Trong một quốc gia tham chiến liên miên, nơi mà có đến 20 triệu cựu chiến binh, các ứng cử viên quan tâm đến thành phần cử tri này là điều dễ hiểu. Theo thống kê, có 1% dân số Mỹ đã hoặc sẽ được thâu nhận vào quân đội trong sự nghiệp của họ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Tại Brazil, thêm một bộ trưởng từ chức. Theo các nguồn tin chính thức, ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Minh bạch Brazil, ông Fabiano Silveira đã từ chức sau khi người ta phát hiện ra một đoạn ghi âm, trong đó quan chức này đã lên tiếng chỉ trích cuộc điều tra đang được tiến hành liên quan đến vụ bê bối tham ô tại Petrobras. Như vậy là chỉ trong vòng một tuần, đây là vị bộ trưởng thứ hai của Brazil đã phải rời chức chính phủ của Tổng thống lâm thời Michel Temer. Hôm 23 tháng 5 vừa rồi, Bộ trưởng Kế hoạch của Brazil Romeo Zica cũng đã bị cách chức sau 11 ngày nhậm chức cũng vì vụ bê bối Petrobras.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề vào hôm nay, khẩu chiến Mỹ-Trung về Biển Đông sẽ lại nổ ra ở đối thoại Shangri-La. Trong 3 ngày từ mùng 3 tới mùng 5 tháng 6 tới đây, Diễn đàn An ninh châu Á thường niên mang tên Đối thoại Shangri-La sẽ lại mở ra ở Singapore, tập hợp hầu hết các giới chức lãnh đạo quốc phòng, các nước quan tâm đến châu Á. Các động thái bành trướng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đã trở thành một trọng tâm thảo luận quan trọng tại đối thoại Shangri-La và ý đồ của Trung Quốc sẽ lại bị mổ xẻ và phê phán. Hoa Kỳ được cho là nước sẽ đi đầu trong cuộc tấn công, trong lúc Trung Quốc sẽ tìm cách đối phó. Như thông lệ của những năm gần đây, Mỹ sẽ cử một phái đoàn hùng hậu tham gia đối thoại Shangri-La. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã lên đường đi Singapore vào hôm nay, nơi phái đoàn Mỹ sẽ có thêm hai lãnh đạo quân sự cao cấp là Đô đốc John Richardson, Tư lệnh Hải quân, và Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương. Về phần Trung Quốc, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ISS định chế tổ chức đối thoại Shangri-La, thì Bắc Kinh sẽ cử một phái đoàn quân sự cấp thấp hơn do Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc dẫn đầu. Theo giới phân tích, Diễn đàn An ninh tại Singapore lần này chắc chắn sẽ phải đề cập đến tình hình căng thẳng nảy sinh từ những hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông, bị tố cáo là nhằm bành trướng lãnh thổ như bồi đắp đảo nhân tạo tại Trường Sa, xây dựng cơ sở quân sự, đưa vũ khí đến khu vực nhằm khống chế một vùng biển chiến lược mà Bắc Kinh đòi chủ quyền trên hơn 80% diện tích. Trong thời gian qua, Hoa Kỳ đã liên tiếp vạch trần các hành vi gây căng thẳng của Trung Quốc, đe dọa đến quyền tự do lưu thông trong khu vực. Để đối phó, Mỹ đã liên tiếp tổ chức các chuyến tuần tra để bảo vệ quyền tự do hàng hải, công khai thách thức các yêu sách quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông. Bắc Kinh đã phản bác lại thẳng thừng bằng những lập luận truyền thống. Biển Đông thuộc chủ quyền Trung Quốc từ ngàn xưa nên họ muốn làm gì ở đó thì làm. Mỹ đã thổi phồng tình hình căng thẳng. Không những thế, Trung Quốc không ngần ngại dùng máy bay cản trở các hoạt động của Hoa Kỳ. Tất cả những vấn đề trên sẽ lại được nêu bật tại Shangri-La với Mỹ, Nhật và rất nhiều nước khác trong vai trò công tố viên, trong lúc Trung Quốc sẽ phải chật vật đối phó. Vì cho đến nay, các lập luận của Bắc Kinh được cho là thiếu sức thuyết phục. Từ G7 cho đến Liên hiệp châu Âu, hầu như tất cả các nước lớn trên thế giới đều kêu gọi Trung Quốc tránh việc áp đặt bằng sức mạnh các yêu sách chủ quyền quá đáng của họ. Cuộc đấu khẩu Mỹ-Trung về Biển Đông trong những ngày gần đây như đã dự báo trước cho những tranh cãi sắp tới đây tại đối thoại Shangri-La. Và hôm qua, Trung Quốc lại cực lực tố cáo Lầu Năm Góc là vẫn duy trì tâm lý chiến tranh lạnh và định làm, xin trích, phim bom tấn Hollywood khi cho triển khai vũ khí hiện đại tới Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho rằng Bắc Kinh sẽ kiên quyết chống lại những, xin trích, hành động nhằm phá hủy chủ quyền lãnh thổ và an ninh Trung Quốc. Tuyên bố gay gắt của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là nhằm đáp trả nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter hôm 27 tháng 5. Theo đó, việc Trung Quốc bành trướng quân sự ở Biển Đông có nguy cơ đe dọa thịnh vượng ở khu vực châu Á. Và khi làm như vậy, Bắc Kinh chỉ dựng lên một bức vạn lý trường thành của sự tự cô lập mà thôi. Khẩu chiến Mỹ-Trung tại diễn đàn Shangri-La như vậy được dự báo là sẽ rất gay gắt, nhất là khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nổi tiếng là không ngại chỉ trích thẳng thừng Trung Quốc. Nhân đối thoại Shangri-La vào năm ngoái, ông Carter là một trong những tiếng nói đã đả kích mạnh mẽ các hành vi bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc tại vùng quần đảo Trường Sa. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Tú Anh sẽ là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Tách rời khỏi Liên hiệp châu Âu là một sự bất lợi cho nền kinh tế Anh. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Trong khi chỉ còn 11 ngày nữa là đến ngày khai mạc giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016 từ ngày 10 tháng 6 cho tới 10 tháng 7 tại Pháp, nước chủ nhà vẫn tiếp tục gặp nhiều rối loạn do phong trào đình công biểu tình phản đối dự luật lao động đã kéo dài từ 3 tháng qua. Kể từ tối nay, 31 tháng 5 2016, nhân viên các phương tiện vận chuyển công cộng sẽ tiến hành một cuộc đình công mới, lần này là đình công vô thời hạn với những hậu quả khó lường trước được đối với giải bóng đá Euro 2016. Đây là cuộc đình công lần thứ 8 kể từ đầu tháng 3 trong công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF nhằm đòi thỏa mãn những yêu sách liên quan đến thời gian làm việc. Nhưng cuộc đình công này cũng nhằm phản đối dự luật lao động mới mang tên Bộ trưởng Encompri. Báo chí Pháp hôm nay đã lên tiếng báo động rằng phải đưa nước Pháp ra khỏi tình trạng gần như tê liệt hiện nay. Nhưng nhiều tờ báo lo ngại về cuộc đấu tay đôi giữa Thủ tướng Manuel Valls với lãnh đạo CGT, công đoàn kiên quyết nhất trong phong trào hiện nay. Người nào cũng không muốn mình bị thua cuộc trong cuộc đối đầu dai dẳng này. Chính phủ cánh tả của Tổng thống François Hollande vẫn dứt khoát không rút lại dự luật lao động hiện đang được thảo luận tại Quốc hội, bởi vì đối với họ, những quy định về lao động phải thích ứng với thực tế hiện nay của các doanh nghiệp, và chỉ có như thế thì mới đẩy lùi được nạn thất nghiệp, hiện vẫn chiếm tỷ lệ 10% ở Pháp. Vấn đề là như trường hợp của công ty đường sắt quốc gia Pháp, ghép vào phong trào phản đối dự luật lao động là những yêu sách chuyên biệt của từng ngành, vì các công đoàn của những ngành này muốn lợi dụng tình thế hiện nay để tạo được áp lực tối đa. Ngoài công ty đường sắt bắt đầu đình công từ tối nay, ngày thứ Năm sẽ có cuộc đình công trong hệ thống tàu điện ngầm ở Paris và cuộc đình công của các phi công hãng hàng không Pháp Air France. Những cuộc đình công này chắc chắn sẽ gây thêm khó khăn cho ban tổ chức giải bóng đá Euro 2016 trong việc vận chuyển các đội tuyển và các cổ động viên bóng đá từ khắp nơi trên thế giới đổ đến, mà tuyệt đại đa số sẽ sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng. Đó là chưa kể giới tài xế taxi cũng đang dọa sẽ đình công để bảo vệ quyền lợi của họ. Hồi năm 1998, khi Pháp tổ chức Cúp bóng đá thế giới, các phi công Air France đã từng đình công ngay trước khi khai mạc sự kiện thể thao này, khiến cho 3/4 số chuyến bay trong khoảng thời gian đó đã bị hủy. Lần này, kịch bản năm 1998 có thể sẽ lặp lại. Từ nhiều ngày qua, phong trào phản đối luật lao động cũng đã lan đến khu vực dầu khí, Để tránh tình trạng khan hiếm nhiên liệu, chính phủ đã phải ra lệnh giải tỏa những kho xăng dầu bị chặn và sử dụng đến kho dự trữ chiến lược quốc gia. Nhưng đến hiện nay, 6 trong số 8 nhà máy lọc dầu của Pháp vẫn hoặc là ngừng hoạt động hoặc là hoạt động chậm lại. Điều này có nghĩa là nguy cơ thiếu xăng dầu vẫn còn đó. Phiền toái hơn nữa là hôm nay đến lượt trung tâm xử lý rác khu vực Ivry-sur-Seine, quận 13, Paris, tức là trung tâm xử lý rác lớn nhất ở vùng Paris, cùng với một trung tâm xử lý khác ở trong vùng đang bị chặn vì nhân viên đình công phản đối dự luật lao động. Ở thành phố Saint-Étienne, tức là một trong những thành phố đón tiếp Euro 2016, công nhân hốt rác cũng ngưng làm việc. Hôm qua, Ủy ban Du lịch của Paris và vùng phụ cận đã lên tiếng báo động về những hậu quả của phong trào đình công biểu tình này lên hình ảnh của nước Pháp dưới con mắt của thế giới trong những ngày sắp đến khai mạc Euro 2016. Rõ ràng là những hình ảnh về các vụ đụng độ dữ dội giữa người biểu tình với cảnh sát Pháp trong thủ đô Paris được truyền đi khắp thế giới, khiến cho nhiều du khách ngoại quốc e ngại đặt chân đến nước Pháp trong lúc này, nhất là trong bối cảnh nguy cơ khủng bố vẫn còn đó. Ngành du lịch ở Pháp hiện vẫn chưa gượng dậy được hoàn toàn sau loạt khủng bố ở Paris tháng 11 năm ngoái, đang trông chờ rất nhiều vào giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016. Cho nên các lãnh đạo ngành du lịch mong là phong trào đình công biểu tình sẽ chấm dứt trước giờ khai mạc sự kiện thể thao sẽ thu hút giới say mê bóng đá toàn thế giới. Nhưng có vẻ như là phong trào đình công biểu tình sẽ không lắng dịu trong những ngày tới. Tình hình căng đến mức mà Thủ tướng Manuel Valls đã phải hủy và dời đến mùa thu chuyến viếng thăm Canada theo dự kiến từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6. Theo thẩm định của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, giải Euro 2016 có thể mang lại cho nền kinh tế Pháp 1,2 tỷ euro, nhưng chắc chắn đó sẽ chỉ là thẩm định trên lý thuyết. Về mặt an ninh trong bối cảnh đe dọa khủng bố, chính phủ Pháp dự kiến sẽ huy động hơn 70.000 cảnh sát và hiến binh để bảo vệ an ninh trong suốt một tháng diễn ra Euro 2016, theo như thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve vào tuần trước. Ông tuyên bố rằng chính phủ sẽ làm đủ mọi cách để tránh một cuộc tấn công khủng bố và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với một cuộc tấn công như vậy. Nhưng ông Cazeneuve vẫn bảo vệ dự án lập các fan zones, tức là những khu vực dành riêng cho giới hâm mộ bóng đá, mà theo dự kiến sẽ đón tiếp tổng cộng 7 triệu người tại 10 thành phố diễn ra các trận đấu Euro 2016. Nhưng những người đi vào các fan zones này sẽ được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Hôm qua, một cuộc diễn tập chống khủng bố cũng đã được tổ chức ở sân vận động OL ở Lyon, nơi sẽ đón tiếp 6 trận của Euro 2016. Kịch bản của cuộc diễn tập là một cuộc tấn công khủng bố sau trận đấu giữa đội Ukraine và đội Bắc Ireland.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ của đài phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin tức chính trong ngày. Tàu chiến Indonesia dùng vũ lực bắt tàu cá Trung Quốc gần Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc mong muốn phát triển quan hệ song song tốt đẹp với Philippines. Nghị viện NATO khẳng định Nga là mối đe dọa tiềm tàng cần sẵn sàng đối phó. Mục mỗi ngày một sự kiện. Khẩu chiến Mỹ-Trung về Biển Đông sẽ lại nổ ra ở đối thoại Shangri-La. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là mục điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Chính phủ xã hội Pháp trước áp lực tổng đình công, chế độ cánh tả Venezuela trước nguy cơ sụp đổ gần kề, thánh chiến Daesh bị phản công ở Trung Đông, Trung Quốc trong vũng lầy than đá, chiến lược xoay trục xuyên suốt của Barack Obama ngăn chặn tham vọng bá quyền của Bắc Kinh để bảo vệ phồn vinh của châu Á, Trên đây là một số chủ đề của báo chí Pháp ngày 31 tháng 5 2016 hôm nay.
Tình hình xã hội tại Pháp có rối như tơ vò hay không? Gần đến cúp bóng đá châu Âu và mùa nghỉ hè, mùa bãi trường mà phong trào phản kháng chống dự luật lao động không giảm áp lực. Nêu đích danh Thủ tướng Manuel Valls và Tổng thư ký Tổng công đoàn lao động CGT, ông Philippe Martinez, mà theo Libération, thái độ không khoan nhượng của đôi bên là nguyên do gây bế tắc hiện nay. Với tựa, lối ra là ở đây, nhật báo cánh tả cảnh báo hai bên coi chừng ngã về không. CGT không đòi được gì mà còn mất uy tín, phía chính quyền cánh tả coi chừng thảm bại trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Trong khi Libération thăm dò một số giải pháp để thoát ngõ cụt, tránh cho đất nước bị tê liệt vì đình công, thì Le Figaro cánh hữu cho biết Tổng thống François Hollande sẽ ký một loạt ngân phiếu. Chủ nhân Điện Élysée muốn xoa dịu một số thành phần nghề nghiệp đang tranh đấu, đòi tăng lương như ngành giáo dục, chống giảm ngân sách như giới nghiên cứu, hay muốn bảo vệ thủ đắc an sinh xã hội như giới nghệ sĩ công nhật. Nhật báo Công giáo La Croix không bàn luận đến những toan tính chính trị của các phe, nhưng tập trung vào căn nguyên nguồn cội, hai chủ trương, hai logic. Theo La Croix, nếu chỉ nghe tranh cãi giữa chính phủ và giữa các công đoàn với nhau, thì không thể hiểu tại sao dự luật lao động lại bị chống đối. Trên thực tế, bất đồng then chốt nằm ở trong điều khoản thứ hai về thời lượng làm việc. Dự luật muốn dành ưu tiên cho nghiệp đoàn đàm phán với chủ nhân. Công đoàn CFDT gần quan điểm với đảng xã hội đã đồng ý sau khi chính phủ thêm vào đó các chốt chặn để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ngược lại, CGT thân với đảng Cộng sản cương quyết khước từ vì e rằng công nhân một mình không đủ sức đương đầu với xí nghiệp, cần phải bảo vệ bằng luật nghiêm minh. Nói tóm lại, nước Pháp bị phân chia giữa hai triết lý lao động đối nghịch. Một bên là xu hướng nhà nước phải can thiệp, còn bên kia đặt tin tưởng vào giá trị của hợp đồng. Tuy có bất trắc, nếu chủ nhân không tuân thủ, nhưng có thể nảy sinh ra nhiều mới mẻ, nhật báo Công giáo kết luận. Còn theo Liseco, thì lãnh đạo CGT trong cuộc tranh luận tối thứ hai với CFDT đã chấp thuận không đòi rút bỏ toàn bộ dự luật lao động nữa. Không rõ đây là lời hứa thật hay là chiến thuật nước đôi trước cuộc họp với chính phủ. Còn Le Monde thì chọn tuyên bố của chủ tịch nghiệp đoàn chủ nhân lên án lãnh đạo CGT xin trích là kẻ côn đồ, làm tựa trên trang nhất. Việt Nam gia nhập Liên minh chống Trung Quốc. Người đưa ra nhận định này là nhà phân tích địa chính trị của Pháp, Renaud Girard, trên trang ý kiến của Le Figaro.
Trong bài Khúc quanh châu Á của Washington, tác giả cho rằng an ninh thế giới đụng đầu với sự mâu thuẫn, trong khi mối đe dọa hòa bình, theo giới chuyên gia địa chính trị, phải xuất phát từ vòng cung khủng hoảng Hồi giáo võ trang kéo dài từ Maroc đến Pakistan, thì mầm chiến tranh lại đến từ một vùng kinh tế trù phú, đó là châu Á. Chúng ta không thấy vì chúng ta bị khói lửa khủng bố che mắt. Nhưng một người đã thấy bên trên cơ sượng thế giới là một đám mây mù chiến tranh, Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Mỹ hiểu rõ nguy cơ này và đã đi một vòng sang hai nước Việt Nam và Nhật Bản từ ngày 21 đến 28 tháng 5. Tại Hà Nội, ông thông báo bỏ cấm vận vũ khí bán cho Việt Nam, trong khi lệnh cấm này vẫn còn hiệu lực với Trung Quốc. Theo một kết quả thăm dò ý kiến, 78% người Việt mến mộ nước Mỹ. Tại sao? Tại vì chính sách bá quyền của Trung Quốc làm Việt Nam lo sợ hơn là dư âm của cuộc chiến tranh đẫm máu trong thập niên 1960. Theo tác giả, bài phân tích của Le Figaro, thì hành động xâm lấn biển đảo của Bắc Kinh làm cho người Việt Nam lo âu nhất là trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc độ, có thể làm cho Tập Cận Bình, vì muốn củng cố quyền lực bên trong, sẽ sử dụng chiến thuật đánh lạc hướng dư luận trong nước bằng hành động hung hăng ở bên ngoài. Trong tình thế căng thẳng này, Hoa Kỳ được Việt Nam xem là một đồng minh đáng quý. Hà Nội biết rằng Washington không tìm cơ hội gây chiến với Việt Nam, trong khi không có gì bảo đảm là Trung Quốc không đánh Việt Nam một lần nữa như đã tấn công một lần vào năm 1979. Trong địa chính trị, mối hận thù lịch sử bao giờ cũng sâu đậm hơn là xung khắc nhất thời đến từ một lục địa khác. Thái độ thực tiễn của Tổng thống Mỹ đã xóa tan được những lời chỉ trích ông không có chính sách ngoại giao. Đúng là ông đã làm ngơ trước những khó khăn kinh tế của châu Âu. Đúng là ông thất bại trong hồ sơ Ả Rập. Nhưng Tổng thống Mỹ đã gặt hái thành công trong ba hồ sơ quốc tế khác. Đó là hòa giải giữa Bắc Mỹ với châu Mỹ Latin, giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran và kéo cường quốc cấp vùng Ba Tư vào bàn cờ khu vực. Cuối cùng, ông đã thành công đưa nước Mỹ vào vai trò chủ động tại Á Châu. Bằng cách nào? Theo tác giả, thì Tổng thống Obama đã biết phối hợp cương nhu với Trung Quốc. Đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư chẳng hạn, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ đồng minh Nhật Bản, nhưng ông cũng tỏ thái độ tôn trọng Bắc Kinh khi cho rằng hãy để cho tòa án trọng tài La Hay phân xử ai là chủ nhân.
Từ nay, các nước châu Á tìm sự trợ giúp của Mỹ. Washington đã thật sự lãnh đạo một liên minh bán chính thức chống Trung Quốc, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Đài Loan, Philippines, Úc, vừa mới mua 12 chiếc tàu ngầm của Pháp và cuối cùng là New Zealand.
Chiến thuật của Việt Nam trong thế liên hoàn này như thế nào? Theo nhà báo Renaud Girard, Việt Nam là cột trụ trong chiến lược đê điều bảo vệ Trung Quốc. Ở Biển Đông giàu tài nguyên, Việt Nam là mục tiêu số 1 của lòng tham Trung Quốc. Ở thế yếu, cho nên Việt Nam phải chọn chiến lược của kẻ yếu đối với kẻ mạnh. Trong lĩnh vực ngoại giao, Việt Nam dựa vào hai cường quốc là Mỹ và Nga. Dựa vào Nga để giảm nhiệt Trung Quốc vì Moscow hiện nay là bạn của Bắc Kinh. Hải quân Việt Nam cũng bắt đầu tập trận chung với Mỹ. Về quân sự, Việt Nam tăng cường vũ trang. Nhập khẩu vũ khí đã tăng đến 700% chỉ trong vòng 4 năm từ 2011 đến 2015. Trong thế trận này, Việt Nam biết mình không đủ sức tấn công Trung Quốc, nhưng phải chuẩn bị cơ bắp để có thể trả đòn và chiến thắng khi Trung Quốc tấn công như trường hợp năm 1979. Trên trang quốc tế Liberation đưa tin quân đội Iraq vào được Fallujah, thành trì của Daesh cách Baghdad 50 cây số. Cựu tổng thống Chad Hissène Habré trả giá cho chế độ độc tài của ông với bản án chung thân. Liên quan đến môi trường, nhật báo cánh tả dành 2 trang để giải thích vì sao Trung Quốc bị tố gây ô nhiễm không những cho nước mình mà còn lan đến tận Hàn Quốc. Vì lời hứa giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính với quốc tế, Bắc Kinh buộc phải đóng cửa hàng loạt mỏ than đá. Chỉ cách nay 10 năm, chủ mỏ than ở Trung Quốc là những người có tiếng giàu có. Ngày nay, công nghiệp than đá của quốc gia sử dụng năng lượng gây ô nhiễm hàng đầu thế giới xuống dốc thê thảm. Từ 25.000 mỏ xuống còn 10.000, một con số vẫn còn quá lớn. Dù vậy, hệ quả xã hội được dự báo rất nghiêm trọng. Theo số liệu của chính phủ, 1,3 triệu người bị sa thải. Thời sự châu Mỹ Latin cũng chiếm nhiều trang báo Pháp hôm nay. Xin điểm hai tựa tiêu biểu trên Le Monde. Venezuela trong tình trạng nổ bùng, dầu hỏa rớt giá cộng với lạm phát phi mã và khủng hoảng chính trị. Nhật báo độc lập cho đây là chuyện tất yếu. Một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa mà nhân danh xã hội chủ nghĩa, tài sản quốc gia lại tập trung hết vào tay nhà nước. Chính quyền Venezuela áp dụng một đường lối xã hội cổ lỗ, quốc hữu hóa, kiểm soát siêu thị, kiểm soát giá cả, kiểm soát hối đoái. Hàng loạt câu hỏi gây bối rối cho chế độ đã được đặt ra. Tiền bán dầu hỏa chạy đi đâu trong mấy năm nay? Vì sao siêu thị khan hiếm hàng hóa thực phẩm? Vì sao chợ đen lại nở rộ và ai là kẻ thủ lợi? Quan chức chế độ không phải là những người thức dậy từ mờ sáng, xếp hàng chờ mua nhu yếu phẩm hay ra đường ban đêm để đi làm nên không biết gì về thống khổ của người dân thiếu ăn và bị cướp bóc. Tổng thống Maduro quy cho CIA âm mưu khuynh đảo, nhưng theo Le Monde, Hoa Kỳ và các quốc gia láng giềng của Venezuela tìm cách giúp chính phủ và phe đối lập đối thoại. Nhưng nếu không thành công thì sẽ khó tránh được thảm họa trong những tuần lễ tới.
Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là mục điểm báo do Tú Anh phụ trách. Tiếp theo đây, xin mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Tách rời khỏi Liên hiệp châu Âu, bất lợi cho kinh tế Anh.
Tạp chí Kinh tế.
Đi hay là ở lại Liên hiệp châu Âu? Đó là câu hỏi mà người dân Anh sẽ phải trả lời vào ngày 23 tháng 6 sắp tới trong cuộc trưng cầu dân ý. London thua thiệt nhiều nếu như đa số công luận Anh nghiêng về kịch bản Brexit. Vậy thì tại sao trong các nghiên cứu thăm dò về ý định bỏ phiếu, hai phe đòi ở lại và từ giã châu Âu lại đang ngang ngửa với nhau để đến nỗi không chỉ có Bruxelles mà cả Hoa Kỳ, Trung Quốc đều lo ngại là nước Anh của Thủ tướng David Cameron ly dị với châu Âu. gần 90% trong số 600 chuyên gia kinh tế được tham khảo ý kiến đều nói tới những tác động tai hại trong trường hợp đa số dân Anh đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Brexit, ghép từ chữ British và Exit, thưa quý thính giả trên đây, là kết quả thăm dò do Viện Ipsos Mori công bố hôm 29 tháng 5 vừa qua. Chia tay với Liên hiệp châu Âu thì kinh tế Anh sẽ đổ dốc trong vòng 5 năm sắp tới. Trong mắt 82% những người được hỏi, kịch bản Brexit cũng sẽ đè nặng lên các nguồn thu nhập của các hộ gia đình ở bên kia bờ biển Manche, làm gia tăng áp lực lên thị trường lao động và giảm giá đồng bảng của Anh. Báo cáo dài hơn 200 trang của chính phủ Anh được công bố vào đầu tháng 4 vừa qua thì đã chỉ ra rằng, quay lưng lại với Liên hiệp châu Âu, thu nhập của mỗi một hộ gia đình sẽ giảm đi hơn 5.000 euro và vào khoảng năm 2030 thì thâm hụt ngân sách nhà nước ước tính tăng thêm 45 tỷ euro. Về phần Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, cuối tháng 4 vừa qua đã nêu lên những kết luận như sau. Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu sẽ đem lại những hậu quả tai hại cho nền kinh tế quốc gia này và gây xáo trộn cho các đối tác trong khu vực OECD nói chung, cho châu Âu nói riêng. Ngay từ tháng 10 năm ngoái, các chi phí bảo hiểm về nợ của nước Anh đã tăng mạnh. Đề phòng kịch bản Brexit, đồng bảng Anh thì mất giá. Trả lời đài truyền hình France 24, giáo sư kinh tế Eli Cohen giảng dạy tại Học viện Khoa học Chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến 3 yếu tố có thể giải thích vì sao kinh tế Anh bị thiệt hại trong ngắn và trung hạn nếu như phe bài châu Âu thắng thế.
Premièrement, aucune étude ne conclut que la sortie.
Thứ nhất, không một báo cáo nào tin là kịch bản Brexit sẽ có lợi cho kinh tế Anh nói riêng, của Liên hiệp châu nói chung. Cũng không một công trình nào công nhận các lập trường cho rằng đứng ngoài Liên hiệp châu Âu, nước Anh sẽ tự do hơn để tự quyền định đoạt về chính sách kinh tế hay thương mại của mình. Điểm thứ nhì là các nghiên cứu nói trên đều cho thấy là tăng trưởng của Anh sẽ bị giảm từ 1 đến 4 điểm trong trường hợp London tách rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Bởi lẽ, nếu phe chống châu Âu thắng thế, thì nước Anh sẽ phải mất 2 năm để đàm phán lại với Brussels về những điều kiện để vẫn có thể tham gia khu vực tự do mậu dịch với 27 thành viên còn lại trong Liên Hiệp. Trong 2 năm đó, không có gì rõ ràng về vị trí của nước Anh đối với Liên Hiệp châu Âu, và do vậy, đầu tư, các hoạt động tài chính, giao thương giữa Liên Hiệp châu Âu với Anh sẽ bị giảm đi đáng kể. Vấn đề thứ ba là ngay trước mắt, nếu như kết quả trưng cầu dân ý cho thấy phe bài châu Âu thắng thế, thì lập tức giá đồng bảng Anh sẽ giảm mạnh, chỉ số chứng khoán của toàn khối sẽ mất từ 10 đến 15%.
Như lời giáo sư Eli Cohen vừa nói, nhiều người đã cho rằng Thủ tướng Anh David Cameron muốn đùa với lửa. Ông đang khơi dậy tinh thần bài châu Âu của người dân Anh, để rồi về mặt kinh tế thì bản thân nước Anh chẳng được lợi lộc gì mà lại có nguy cơ làm tiêu tan những nỗ lực tăng trưởng của chính mình, gây thiệt hại cho các đối tác chung quanh. Thứ nhất là ngay cả trong trường hợp mà đa số dân Anh đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu thì trên thực tế London mới chỉ bắt đầu đàm phán về quy chế của nước Anh sắp tới trong quan hệ với Brussels, và lịch đàm phán dự trù kéo dài trong vòng ít nhất là 2 năm. Ba kịch bản có thể mở ra. Một là Anh sẽ vẫn ở lại trong không gian kinh tế châu Âu như là trường hợp của Na Uy hiện nay. Trong kịch bản này thì nước Anh sẽ tiếp tục đóng góp vào ngân sách chung của châu Âu, tuân thủ luật chơi chung của thị trường và các công dân Anh vẫn được hưởng quyền tự do đi lại trong Liên Hiệp. Khác biệt duy nhất là London sẽ mất đi cái quyền biểu quyết tại Hội đồng châu Âu. Khả năng thứ hai là Anh Quốc được tham gia vào thị trường chung châu Âu đối với một số ngành nghề hay một số lĩnh vực kinh tế nhất định. Đây là trường hợp đang hiện hành trong quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu với Canada hay Thụy Sĩ. Và trong kịch bản cuối cùng thì London sẽ là một đối tác thương mại của Liên hiệp châu Âu, tương tự như tất cả mọi thành viên khác trong tổ chức thương mại quốc tế. Đành là trong cán cân thương mại của Anh thì Liên hiệp châu Âu chỉ chiếm có 45%, thế nhưng là thành viên trong cùng một gia đình châu Âu đã cho phép các sản phẩm của Anh dễ dàng tiếp cận một thị trường với hơn 500 triệu người tiêu dùng. Nhưng trong mọi trường hợp thì những tác động tiêu cực đầu tiên đều sẽ nhắm thẳng vào nền kinh tế của Anh, như là phân tích sau đây của Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế cho Phủ Thủ tướng Pháp, bà Agnès Benassi-Kerry.
Tới nay, Anh Quốc được coi là địa điểm thuận lợi để nhiều tập đoàn có trụ sở tại Ireland hay các vùng đặt dưới ảnh hưởng của London đầu tư vào châu Âu. Trong trường hợp Brexit, đầu tư ngoại quốc vào Anh giảm mạnh. Trước mắt, chưa thể xác định một cách chính xác thiệt hại đó sẽ lên tới bao nhiêu. Đương nhiên là dù có đứng ở bên trong hay bên ngoài Liên Hiệp, Anh Quốc vẫn là một đối tác thương mại của Liên Hiệp châu Âu. Có điều, đối với Pháp chẳng hạn, Anh mua vào 7% hàng xuất khẩu của Pháp và là khách hàng quan trọng của Paris đứng trước Hoa Kỳ. Không một đối tác nào trong Liên Hiệp châu Âu có lợi khi kinh tế của Anh đi xuống. Đổi lại, nếu như London ra khỏi Liên Hiệp châu Âu, thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thay vì đổ vào Anh sẽ chuyển hướng sang Pháp hay Đức, Ý.
Về phía Liên Hiệp châu Âu, Bruxelles đã nỗ lực tìm kiếm một số các đồng thuận tối thiểu với Thủ tướng David Cameron để giữ London lại trong đại gia đình vì nhiều lý do. Thứ nhất là Anh Quốc là một nền kinh tế lớn thứ ba trong Liên Hiệp, là trung tâm tài chính số một tại lục địa già. London lại là một nguồn đóng góp quan trọng cho ngân sách của cả 28 thành viên Liên Hiệp châu Âu. Tuy nhiên, ngân sách chung đó của Liên Hiệp chỉ tương đương với 1% GDP của toàn khối. Do vậy, giới chuyên gia cho rằng, nhìn về tổng thể, sau khi chia tay, Anh Quốc sẽ thiệt thòi nhiều hơn so với 27 thành viên còn lại. Thứ hai là dù vậy thì cơ quan tư vấn tài chính kinh tế Euler-Hermes cũng chờ đợi nếu như kịch bản Brexit về đầu, thì theo thứ tự, nhiều đối tác của Anh trong Liên Hiệp châu Âu mà đứng đầu là Bỉ, Ireland, Hà Lan, Đức, Pháp và ngoài Liên Hiệp châu Âu là Hoa Kỳ sẽ bị thiệt hại do các quốc gia này là những bạn hàng chính của Anh. Cán cân thương mại của Đức đối với Anh chẳng hạn có thể bị giảm đi tới 6,8 tỷ euro một năm, mà trong đó ngành công nghệ xe hơi Đức thất thu hơn cả, thiệt hại lên đến khoảng 2 tỷ. Thiệt hại đối với các doanh nghiệp của Pháp là ở vào khoảng hơn 3 tỷ euro một năm. Thực ra thì rủi ro đối với Liên Hiệp châu Âu một khi mà Anh Quốc bước ra ngoài Liên Hiệp là rồi đây sẽ có những quốc gia khác muốn noi gương London, và khi đó thì mái nhà chung châu Âu coi như tan rã. Trở lại với phía cử tri Anh đang đứng trước một sự lựa chọn mang tính quyết định, thì tất cả các nhà phân tích đều nhắc lại rằng ngay từ ban đầu khi mới vừa gia nhập Liên Hiệp châu Âu năm 1973, London đã có đầy rẫy những tính toán, và đây chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép bởi vì Anh Quốc chưa bao giờ thực sự cảm thấy hoàn toàn là một thành viên của châu Âu. Nước Anh cũng không sử dụng đồng euro và vẫn còn đứng ngoài không gian tự do đi lại Schengen. Ông Yves Bertoncini, giám đốc Viện Nghiên cứu châu Âu Jacques Delors, phân tích trên đài RFI Pháp ngữ về những yếu tố sâu xa khiến người dân Anh chưa bao giờ mặn mà với châu Âu.
Tôi tin
nhiều vào những yếu tố lịch sử và địa lý. Về mặt địa lý mà nói, thì nước Anh là một hòn đảo mà trong quá khứ từng ngự trị trên cả một đế quốc rộng lớn. Trong quan điểm của người Anh, thì nước Anh có lợi hơn khi giao lưu với các nền kinh tế đang phát triển. Thứ nữa, Anh Quốc là thành viên hiếm hoi trong Liên Hiệp châu Âu, mua bán với 27 nền kinh tế còn lại, ít hơn so với các đối tác ngoài Liên Hiệp. Nhìn về mặt lịch sử, thì cũng phải nói là dân Anh chưa bao giờ tin tưởng Liên Hiệp châu Âu như là một lá chắn đem lại hòa bình và thịnh vượng.
Như trong tất cả mọi cuộc chia tay, hay khi các cặp vợ chồng ly dị sau nhiều năm chung sống, thì những quyền lợi kinh tế tài chính tuy quan trọng, nhưng đấy không hẳn là những yếu tố quyết định khi họ không còn yêu nhau.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Tách rời khỏi Liên Hiệp châu Âu, bất lợi cho kinh tế Anh. Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả đón nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Biển Đông, Việt Nam vẫn cân nhắc khả năng kiện Trung Quốc, Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, hiện làm việc tại Đại học Yale, Hoa Kỳ. Tạp chí này đã được phát lần đầu tiên vào hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Cộng đồng quốc tế và đặc biệt là các nước Đông Nam Á đang chờ đợi phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực về vụ Philippines kiện Trung Quốc về bản đồ đường lưỡi bò ở Biển Đông. Phán quyết này sẽ được đưa ra trong những tuần tới. Là quốc gia bị xâm lấn chủ quyền nhiều nhất ở Biển Đông, Việt Nam hiện vẫn đang cân nhắc khả năng kiện Trung Quốc ra trước Tòa án quốc tế, mặc dù đã chuẩn bị hồ sơ. Nhưng nếu kiện Trung Quốc thì Việt Nam phải kiện như thế nào? Đây đã là một trong những chủ đề thảo luận tại cuộc hội thảo quốc tế ở Đại học Yale, bang Connecticut, Mỹ trong hai ngày 6 và 7 tháng 5 vừa qua. Tham gia cuộc hội thảo này có tiến sĩ sử học Trần Đức Anh Sơn thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, hiện đang nghiên cứu tại Đại học Yale. Sau cuộc hội thảo này, ông Trần Đức Anh Sơn đã dành cho RFI bài phỏng vấn sau đây. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, trong cuộc hội thảo tại trường Đại học Yale vừa qua, các nhà nghiên cứu đã thảo luận như thế nào về các khía cạnh pháp lý của tranh chấp chủ quyền Biển Đông và họ đã đưa ra những ý kiến gì về vấn đề Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế?
Trong cái thời gian mà tham gia hội thảo, chúng tôi có tổ chức 3 phiên, trong đó có phiên thứ 3 là phiên bàn về các khía cạnh pháp lý để nhằm có thể hợp tác hoặc có thể thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở trên Biển Đông theo một cái hướng mà khả dĩ cả các bên có thể chấp nhận được. Thì là các học giả Philippines và các học giả Úc cũng như là Pháp và Mỹ đều nói rằng là Việt Nam nên có những cái hành động pháp lý, biện pháp pháp lý mạnh hơn. Trong đó họ có đề cập đến vấn đề khởi kiện, thậm chí tiến sĩ Tạ Văn Tài, nguyên là giảng viên của trường luật Harvard cũng đề cập đến Việt Nam nên chuẩn bị một cái phương án để kiện Trung Quốc. Với cá nhân của chúng tôi thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã nghiên cứu và tập hợp rất là nhiều dữ liệu về mặt lịch sử từ các cái tư liệu cổ sử của Việt Nam, tư liệu bản đồ của Việt Nam, tư liệu cổ sử của Trung Quốc và của phương Tây cũng như các cái bản đồ có liên quan đến cái quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở trên Biển Đông. Và họ đều khẳng định về chủ quyền của Việt Nam. Những cái hồ sơ này là những chứng cứ rất là vững chắc và có thể là chúng ta khi khởi kiện thì đây là những cái mà tòa án quốc tế phải xem xét. Tuy nhiên, ở trên khía cạnh hiện nay thì các học giả người ta cho rằng vấn đề kiện về chủ quyền là một vấn đề rất là khó bởi vì Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 không có các điều khoản về vấn đề kiện về chủ quyền mà người ta chỉ nói những cái vấn đề liên quan tới luật biển và những cái tranh chấp trên biển được nảy sinh và có thể từ quốc gia này gây hại cho một quốc gia khác. Đó là cái hướng mà Philippines kiện vì cái đường lưỡi bò, tức là Trung Quốc thì gây hại cho họ. Trên khía cạnh đó thì chúng tôi nghĩ Việt Nam cũng có thể tham gia là một bên có lợi ích giống như Philippines. Việt Nam đã có cử cả quan sát viên và cũng đã lên tiếng tuyên bố hồi năm 2015 rồi. Và chúng tôi nghĩ rằng trong một cái tình thế mà Trung Quốc càng ngày càng gây sức ép trên Biển Đông, không chỉ là xây các cái đảo nhân tạo và chèn ép các cái ngư dân rồi có những cái hành động mà hủy hoại môi trường, thì Việt Nam nên có một sự chuẩn bị để kiện Trung Quốc ở trên cả ba cái phương diện. Cái phương diện thứ nhất là cái tuyên bố về đường lưỡi bò của họ và hai đường chữ U, hai đường chín đoạn bây giờ nâng thành 10 đoạn đó, đã làm phương hại đến chủ quyền, đến các cái vùng đánh bắt, vùng nước của các cái ngư dân truyền thống của người Việt Nam và của các nước liên quan ở trong khu vực Đông Nam Á. Cái thứ hai là mình có thể kiện họ đối với các hành động tấn công các cái tàu cá của mình, các ngư dân của mình và gây thiệt hại, thì người dân có thể thuê một luật sư để kiện hoặc là thông qua nhà nước và ủy quyền cho nhà nước để nhà nước có thể kiện để bảo vệ quyền lợi của mình. Cái vấn đề thứ ba là chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu các cái vấn đề về tác động của Trung Quốc khi họ xây dựng các cái đảo nhân tạo, tức là họ đã đảo hóa các cái thực thể địa lý mà vốn không phải là đảo để phục vụ cho các mục tiêu mà họ nói rằng dân sự, nhưng trên thực tế đã trở thành các căn cứ tiền tiêu của Trung Quốc, có đầy đủ cả vũ khí, đưa cả máy bay ra. Chúng ta phải có những cái nghiên cứu để chúng ta xem thử những cái tác động về môi trường gây ra trên Biển Đông từ cái hành động mà đảo hóa của Trung Quốc như thế nào, thì chúng ta có thể kiện Trung Quốc là cái quốc gia đã hủy hoại môi trường biển. Đó là ba cái hướng mà Việt Nam cần phải làm để đảm bảo cái vấn đề lợi ích quốc gia, đảm bảo vấn đề chủ quyền và đảm bảo vấn đề môi trường trong bối cảnh hiện nay.
Vâng, thì nếu mà chúng ta có kiện là kiện về những hành động hiện nay của Trung Quốc, chứ chúng ta không thể kiện trên vấn đề chủ quyền được. Tức là phải chăng là chúng ta sẽ không bao giờ có thể đòi lại các cái đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm vào năm 1974 hoặc là cái đảo của Trường Sa mà Trung Quốc chiếm năm 88 à?
Về cái vấn đề chủ quyền thì không phải là không thể kiện được, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta cân nhắc ở các cái khía cạnh, các tài liệu của chúng ta có, không dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Bởi vì trong thời gian vừa qua, trên báo chí của Việt Nam có rất nhiều người, nhiều bài báo đã viết là chúng ta phải dựa vào cái Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 để kiện trong vấn đề chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa. Thì tôi cho rằng vấn đề đó là nó không đúng. Chúng ta kiện cái vấn đề chủ quyền là dựa trên các cái đạo luật quốc tế nó ra đời từ trước đó, và cái vấn đề mà chiếm hữu, các cái biện pháp chiếm hữu mà Việt Nam đã làm một cách hòa bình trước đây và đã chiếm giữ chiếm hữu cái đó và đã có những tuyên bố với thế giới giống như năm 1816 của vua Gia Long, rồi chúng ta thực thi liên tục theo bốn nguyên tắc chiến hữu mà các cái thể chế trước khi ra đời công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, thì chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cái yếu tố này để kiểm. Nhưng mà chúng ta không phải áp dụng cái đó để đưa ra tòa trọng tài quốc tế như Philippines làm hiện nay, mà chúng ta cân nhắc tìm một cái tòa án hợp lý để kiểm về vấn đề này. Khả năng là hoàn toàn có thể làm được.
Vâng, thì dù sao chắc là Việt Nam cũng đang chờ xem là cái phán quyết của tòa án trọng tài thường trực trong cái vụ Philippines kiện Trung Quốc như thế nào, để xem là Việt Nam sẽ tiến những bước như thế nào, có thể tương tự như là Philippines hoặc là có những bước khác để mà bảo vệ quyền lợi chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Có phải không ạ?
Tôi có tham gia vào cái hoạt động tổ chức các cái triển lãm, tổ chức các cái chương trình về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa với Trường Sa ở Việt Nam trong 3 năm qua. Chúng tôi cũng có dịp gặp một số các chuyên viên của Bộ Ngoại giao, của bên Bộ Thông tin Truyền thông và các cái luật sư hoạt động cho nhà nước. Thì họ nói rằng là cái công tác mà chuẩn bị các cái hồ sơ vụ kiện là Việt Nam vẫn đang làm. Có các nhóm chuyên gia, có những cái người chuyên về lịch sử, giống như chúng tôi tìm được tài liệu thì chúng tôi chuyển về lưu trữ phục vụ nghiên cứu cá nhân của mình. Nhưng mà chúng tôi cũng chia sẻ những cái thông tin, những tài liệu chúng tôi tìm được cho các tổ chức nhà nước mà có trách nhiệm tập hợp hồ sơ để đứng ra để kiện. Và những cái quan chức khi mình gặp, mình phỏng vấn họ, mình nói chuyện, thì họ nói là nhà nước họ đã chuẩn bị những hồ sơ đó, họ có đội ngũ cả luật sư, cả những thành viên rất giỏi về công pháp quốc tế. Tuy nhiên đến lúc nào để mà kiện thì họ chưa nói rõ, bởi vì cái đó họ đang chờ ý kiến của cấp cao hơn, đó là của lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo của nhà nước. Cái nhiệm vụ của những người chuyên môn như chúng tôi ấy, cũng như những cái anh quan chức mà chúng tôi gặp, đặc biệt vừa chuyên gia đó, thì họ chỉ biết một nhiệm vụ là có chủ trương cho làm việc đó, có tập hợp các dữ liệu để làm việc đó và chuẩn bị nhân sự, các lý lẽ, chứng cứ để làm việc đó. Còn thời điểm lúc nào họ khởi kiện thì chúng tôi hoàn toàn không được biết.
Vâng, thì có lẽ đó là cái quyết định mang tính chính trị nhiều hơn là pháp lý. Tức là họ cũng đang cân nhắc xem là cái quyết định khởi kiện này nó có ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Có phải không ạ?
Tôi còn nghe một quan chức cao cấp họ nói nếu như kiện mà thẳng về mặt pháp lý, trong khi Trung Quốc họ lại không tuân thủ cái việc đó thì có nên kiện hay không? Nếu như kiện thì phải đảm bảo thẳng trong tất cả các lĩnh vực, cả vấn đề chính trị, cả vấn đề ngoại giao, và phải có một cái gì đó khiến cho Trung Quốc chuồn bước. Chứ còn nếu như chỉ tuyên bố giống như tòa trọng tài lớn mà Philippines đang theo kiện đó, thì nói rằng là Philippines đúng và Trung Quốc mà vô hiệu, thì họ nói rằng là những cái này thì hiện nay nó chưa đủ sức mạnh. Đó là lý do mà họ đang suy nghĩ để chọn thời điểm kiện thích hợp.
Vâng, thì có lẽ là Trung Quốc cũng nhận thấy cái điều đó, tức là họ cảm thấy là không có bị trói buộc bởi những cái phán quyết của tòa án quốc tế, cho nên họ cứ tiếp tục đẩy mạnh cái việc quân sự hóa, gia cố các đảo để mà coi như đặt Biển Đông trong cái tình trạng đã rồi đối với tất cả các nước khác trong khu vực.
Theo cái hội thảo mà chúng tôi tham dự thì tất cả các học giả người ta đều thống nhất cái việc như vậy, tức là hiện nay là vấn đề mà pháp lý quốc tế để trói buộc Biển Đông rất là hạn chế, cho nên các học giả quốc tế mới bàn với nhau làm thế nào đó mà các nước lớn phải ngồi lại đưa ra một cái khuôn khổ pháp lý đủ mạnh để mà răn đe Trung Quốc, để buộc Trung Quốc hoạt động trong cái khuôn khổ pháp lý đó. Thì cái ý kiến này đã được đưa ra tại cái hội thảo tổ chức ở tại Đà Nẵng vào tháng 7 năm 2014, tên là Hoàng Sa Trường Sa sự thật lịch sử. Thì tại đó một đại diện của Mỹ là giáo sư Jerome Cohen tuyên bố rằng là thế giới phải bắt tay lại với nhau để đan lên một cái mạng lưới pháp lý, legal network, để đưa Trung Quốc vào trong cái khuôn khổ đó. Có thể bây giờ họ chưa làm, nhưng mà tất cả các nước cùng đồng lòng cũng làm như vậy, cũng ép vào Trung Quốc như thế, thì cũng làm Trung Quốc buộc phải thay đổi.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn.
Dạ, xin cảm ơn đài RFI.
Chương trình của RFI hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tàu chiến Indonesia dùng vũ lực bắt tàu cá Trung Quốc gần Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc mong muốn phát triển quan hệ song phương tốt đẹp với Philippines. Nghị viện NATO khẳng định Nga là mối đe dọa tiềm tàng cần sẵn sàng đối phó. Chủ đề: mỗi ngày một sự kiện, khẩu chiến Mỹ-Trung về Biển Đông sẽ lại nổ ra ở đối thoại Shangri-La. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là phần điểm báo do Phương Nga thực hiện. Sau đó là tạp chí xã hội do Trọng Thành phụ trách với đề tài Nhiễm độc biển miền Trung Việt Nam, sự im lặng khó hiểu của ngành y tế. Quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.